Mình nói dân Tây Tạng như vậy và họ không có bị tác động và ảnh hưởng của mảy may nào đến tất cả những cái thú vui của cái thế giới văn minh này. Họ vẫn khao khát và mong muốn Dalai Lama trở về lãnh đạo họ để sống trong một cái đời sống lạc hậu không văn minh. Họ vẫn mong muốn, họ vẫn tha thiết. Và họ không có kể rằng là hồi xưa ông Đặng Tiểu Bình ấy, suy nghĩ rằng là mình sẽ làm cho dân Tây Tạng á bị hủ hóa bằng những cái sự cám dỗ đó. Nhưng mà rồi rốt cuộc cho đến ngày mà ông ta nó chết rồi mà vẫn thất bại, và cho đến hai đời sau rồi cũng đều thất bại. Tức là không cách gì mà làm cho người dân Tây Tạng họ hủ hóa được hết trơn. Là họ vẫn như thế. Thì mình câu hỏi đặt ra là tại sao người Tây Tạng lại làm được như vậy? Và tại sao, và cũng chính vì cái tinh thần rằng là họ không có nhiễm văn minh, họ vẫn lạc hậu. Và họ chỉ đạo thôi mà họ được các nước cường quốc lớn đó kính nể. Tại họ nói thẳng một câu là họ nhờ cái sức mạnh của tập thể. Người Tây Tạng có một cái pháp tu ngoài những vấn đề mà thần chú đấy, mà người Âu Mỹ nhìn tới những cái mandala, những cái thần chú hay những cái giáo lý cao siêu của các vị Rinpoche ra. Người Tây Tạng có một cái mà nhiếp phục thiên hạ và thế giới nhiều nhất, không phải là thần chú, mà cũng không phải là những cái giáo pháp mà của mật tông mà vi diệu đó. Mà thật ra là người Âu Mỹ họ nghe mấy cái đó họ có hiểu nổi đâu. Và họ cũng chẳng có cái gì hết, chẳng có cái ảnh hưởng gì hết á, họ vẫn tinh tế thôi. Thế nhưng thật sự ra cái mà nhiếp mà thế giới nhiều nhất là cái sức mạnh đoàn kết hợp nhất của người Tây Tạng. Thành ra người Tây Tạng tính ra nó hết, nó là dân số của họ nó là chỉ có vài triệu thôi, 4-5 triệu người gì đó. Thế mà ít quá so với người Trung Quốc 1.300.000.000. Thế mà có một cái điều, Phật giáo của Trung Quốc, tức là Phật giáo Hiển Tông đó, của Trung Quốc không có xâm nhập xứ Tây Tạng nổi, vô phương, không xâm nhập nổi. Nhưng Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng nó thì xâm nhập vào lãnh thổ của Trung Hoa một cách như là vũ bão rồi. Như là nếu mà chúng ta mà mình có thể đến những cái tỉnh mà ráp danh với lại Tây Tạng á, thì chúng ta sẽ thấy chùa chiền đại đa số là chùa chiền của Tây Tạng. Tức là chẳng hạn như là Thanh Hải, ở Vân Nam, Tứ Xuyên, đó là những cái tỉnh mà ráp ranh với lại Tây Tạng. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái mà thị xã mà nằm ở vùng biên giới giữa hai nước nói trên đó đều là chùa theo Tây Tạng hết, dù là mấy ông tăng đó là Trung Quốc. Nhưng Phật giáo Trung Hoa không thể nào mà xâm nhập vào trong lãnh thổ của Tây Tạng được, mà bị đuổi ra xa khỏi cái biên giới của Tây Tạng. Tức là cái vùng biên giới giữa hai nước nó đều là chùa Tây Tạng rồi. Và tại sao vậy? Để cái chuyện dễ hiểu, như tôi nói là cái sức mạnh của tập thể. Người Tây Tạng có một cái tu hay ở chỗ đó. Cho nên dù họ là tông phái nào ở Tây Tạng á, hiện tại là người ta thật ra thống kê thì rất nhiều tông, nhưng mà hiện tại thì người ta cho là chỉ có cái 5 cái tông phái chính thôi. Thế nhưng rằng là bất luận là tông nào cũng đều coi Dalai Lama là lãnh tụ thật sự, dù là tông phái khác nhau. Tức là cái pháp tu cũng có khác, thế nhưng họ vẫn coi Dalai Lama là lãnh tụ. Và rồi họ rất rằng là hợp nhất. Tức là chẳng hạn như Dalai Lama nói rằng là cái vấn đề mà đề kháng lại Trung Hoa nó là phải bất bạo động, thì là cả nước bất bạo động. Không có ai mà viết mail, viết gì phê phán hay là chửi bới gì Dalai Lama hết, mà là cả nước nghe, là tất cả mọi người đều nghe. Thành ra chính với cái sức mạnh như vậy đó, chính với lại cái tinh thần mà gọi là vô nhiễm đó, cho nên Dalai Lama và vị lãnh tụ đó mà ngài có đi ra cái xứ sở này á, ngài vẫn giữ được cái nét mà gọi là mình nói theo cái tinh thần của Âu Mỹ, nó vẫn giữ được cái văn hóa Tây Tạng một cách 100% của ngài. Cho nên khiến cho là những gọi là những cái người mà ở Âu Mỹ họ nhìn vào họ nể phục, ngài không hề bị hủ hóa, bị lai căng. mà ngài vẫn giữ thuần một cái tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, hay là tinh thần của một người Tây Tạng. Rồi cả một cái đất nước nó như vậy, cho nên chúng ta có thể nói rằng là cái xứ Tây Tạng đó là một nhân gian tịnh độ. Tức là cả một cái xứ đó, nó là họ là đều là một cái cảnh giới của Phật giáo, mà cảnh giới nó nằm ngay tại nhân gian. Cho nên xứ Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng có sức nhiếp phục thế gian là như vậy, mà chỉ là thiểu số ở trong cái đại đa số trên địa cầu này. Thì vậy thì chúng ta cũng có thể thực hiện được như vậy nếu muốn thôi. Còn nếu chúng ta muốn thì vô phương. Còn nếu chúng ta muốn thì chúng ta cũng chỉ là một thiểu số. Có thể nói rằng là đây là một nước Tây Tạng thu nhỏ, và Na Uy là một địa cầu thu nhỏ. Nếu một cái thiểu số mà có được những cái tinh thần như vậy, thì đương nhiên là dân địa phương họ nể cái đấy, họ sẽ kính trọng. Nhưng mà người Việt Nam mình đúng là vậy đó, thiếu môi trường và thiếu cái phương pháp tu. Cho nên vì như vậy nó mới rã rời, nó mới gọi là không có chắc, không có kết lại thành một cái khối để lập thành một cái nhân gian tịnh độ. Bây giờ mình có thể lập lại một cái nhân gian tịnh độ đó. Tịnh độ đó gọi là nhân gian tịnh độ, là tịnh độ của Đức Phật Di Lặc. Cho nên hễ lập nhân gian tịnh độ đó thì lời cung thỉnh Đức Phật gọi là hạ sinh á, sẽ hữu hiệu. Đức Phật Di Lặc chỉ hạ sinh khi nào tịnh độ được thành tựu ở nhân gian. Và khi ngài hạ sinh nó đó, thì ngài sẽ thành tựu viên mãn cái tịnh độ nói trên. Thành ra nếu mà chúng ta cứ kỷ niệm á, Đức Phật Di Lặc, chúng ta không có hiểu rõ tất cả những cái đường hướng về Đức Phật Di Lặc á, thì chúng ta sẽ bỏ đi nhiều cái dịp may ghê lắm. Nên cái dịp may là thứ nhất là biến cái nhân gian này trở thành một cái tịnh độ. Thứ hai đó là cái sự mà khiến cho Đức Phật Di Lặc mau hạ sinh. Cái thứ ba là chính tất cả những cái sự kiện, cái nỗ lực Phật sự mà chúng ta đang làm đó, đó mới chân chính là Phật sự, và có công đức vô lượng, và có công đức vô biên. Và bây giờ đó thì những người đó nó chắc chắn sẽ là những hàng đệ tử của Đức Phật tương lai ở tại Long Hoa Tam Hội. Nhưng mà chỉ có một cái thường xuyên cái rằng là ở đây chúng ta không bao giờ nghĩ tới một tương lai thành Phật nữa. Thành ra bỏ đi cái vấn đề gọi là đại thừa tương lai thành Phật. Đại thừa khi nào cũng nối kết ngay lại bốn cái chữ tương lai thành Phật hết. Tại nếu mà tương lai không thành Phật thì cũng phải đại thừa Phật pháp. Mà nếu đó là đại thừa là đương nhiên phải phát nguyện là tương lai thành Phật. Còn nếu tâm mà không có phát nguyện tương lai thành Phật thì tâm nó không phải tâm đại thừa. Tâm không phải tâm đại thừa thì không có thể nào mà làm được nhân gian tịnh độ. Tâm đại thừa thì mới làm nhân gian tịnh độ được. Còn tâm tiểu thừa là mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy trốn. Còn tâm của đại thừa thì mới gọi là không có chạy trốn, tự thủ, nhưng mà là kết nối với nhau thành một cái sức mạnh. Thì cái sức mạnh đó sẽ làm cho người nào cũng được nhẹ nhàng hết. Một mình mà gánh vô lượng mình chỉ không thấu, nhưng mà một tập thể mà gánh thì được. Và một mình phát tâm thì không nổi, thế nhưng mà mọi người đồng phát tâm với mình á, thì cái sự phát tâm của mình sẽ nổi, khẳng định như vậy. Nhưng một mình chỉ không thấu. Cũng giống như nếu Phật sự ở đây mà thầy cho một người làm thì người đó chạy dài chỉ không thấu. Nhưng nếu mà rằng là có bao nhiêu người phụ tá và kết hợp á, thì chịu được chứ. Như vậy thì sự phát Bồ Đề Tâm của mình cũng vậy. Nếu một người mà cứ lập luận rằng là tôi phát Bồ Đề Tâm không nổi, mà 10 người lập luận như vậy thì kể như Phật Pháp Đại Thừa bị tiêu diệt. Nhưng mà nếu mà mình cương quyết phải phát đó, mà mình kêu gọi mọi người phát, là mọi người cùng phát đó, thì ai phát cũng nổi hết. Vì ai phát cũng được hết. Cho nên có nhiều người thì nghĩ vậy là chắc nhất là tôi đừng có phát Bồ Đề Tâm, mà tôi cứ cầu sinh lên tịnh độ đi là tôi chắc. Những người đó không hiểu gì về tịnh độ cũng như Phật Pháp Đại Thừa. Đối với Phật Pháp Đại Thừa và tịnh độ, chắc nhất, con đường chắc nhất để lên tịnh độ và để thành Phật tương lai chính là phát Bồ Đề Tâm. Cho nên phát Bồ Đề Tâm mới là con đường chắc chắn nhất. Không phát Bồ Đề Tâm là con đường nguy hiểm. con đường không biết trước mặt ra sao. Cho nên chúng ta cũng đừng quên rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình á, có nói đến cái nhân duyên đầu tiên Ngài Phát Bồ Đề Tâm. Khi Ngài được Hỷ Vương Bồ Tát hỏi là lần đầu tiên hết trong cái sự nghiệp tu hành từ trong quá khứ lâu xa của Ngài ấy, Ngài Phát Bồ Đề Tâm lần đầu tiên hết là khi nào? Ngài nói vậy, lúc bấy giờ ở trong cái địa ngục hỏa xa có ba cái kẻ tử tù ở trong đó kéo một cái chiếc xe bốc lửa cháy sừng sừng sừng, chiếc xe sắt mà nóng ghê lắm, lửa đôi khi nó tát vào trong người nữa. Rồi ở trên cái chiếc xe mà lửa đó đó có con quỷ đầu trâu tên là A Bàng, một tay nó cầm chùy sắt, một tay nó cầm đinh ba. Rồi ba người này kéo mà hơi chậm nó thì nó cầm chùy sắt với đinh ba nó đập vào lưng, chóc thịt, móc thịt ra, nó lấy đinh ba nó đâm đó. Đau đớn nhức nhối vô cùng, mà ngã quỵ xuống đó thì nó lại còn đập tàn nhẫn hơn, cho nên mà cắn răng cắn cổ mà kéo cái chiếc xe lửa đó. Một phần thì lửa cháy, một phần thì ăn chùy sắt, một phần thì là chịu đinh ba, đau khổ cực kỳ. Thế bây giờ có hai gã tù chịu không nổi nữa, ngã gục. Con quỷ nó đâm đổ luôn. Rồi thì bây giờ cái người tù thứ ba đó thấy như vậy, thấy quá tội nghiệp và quá thương xót hai người đồng tù với mình, mà ở dưới địa ngục đó là không dám hó hé, không dám bao giờ dám mà đối thoại với lại quỷ tốt ở dưới đó hết. Và mạnh ai nấy thủ thân, bởi vì hé môi hé lời mà nói đỡ cho người nào là chết tươi. Ở dưới đó là tâm tư nó xấu lắm, mà nhất là nó bị đòn đau, thành ra nó càng sợ nữa. Thì bây giờ cái người tù thứ ba này thương tâm quá đổi đổi chịu không được nữa, bèn cất tiếng lên cản trở quỷ A Bàng, mà nói là xin ngài đừng có đánh đập và đừng có đâm những người này nữa, mà để cho họ kéo cái chiếc xe lửa đi, còn đâm mà đánh đập như vậy thì họ càng kéo không nổi thôi. Xin ngài hãy nhủ lòng thương đó mà bớt đâm bớt đánh lại để cho họ có thể kéo. Thế con quỷ A Bàng nó giận dữ đối với một kẻ mà từ tù ở dưới nó mà dám dậy đời đó, và dám mà lên tiếng nói nó là không nên đánh à. Quỷ sứ ở dưới đó nó cũng nóng nảy và dữ vô cùng. Cho nên quỷ A Bàng, đối với quỷ A Bàng thì tên tử tù này quả thực là vô lễ và ngu xuẩn rất mực, cho nên dám lên tiếng dậy đời mình. Nó nổi xung lên, nó lấy cái điện chia ba, nó đâm một cái ngay cổ họng cái người tù thứ ba, nó chết tức khắc. Và người thứ ba đó khi chết tức khắc ở dưới địa ngục đó, đó nhờ phát tâm nó bảo vệ hai người kia, nhờ phát tâm bảo vệ hai người kia, người tù thứ ba nó tức khắc thoát ra khỏi địa ngục, sinh lên có nhân. Bây giờ Đức Phật mới nói rằng là với Hỷ Vương Bồ Tát rằng là cái người tù thứ ba mà bị con quỷ nó đâm vào cổ mà chết tức khắc ở dưới địa ngục nó chính là tôi đó vậy. Còn cái sự mà phát tâm nó mà bảo vệ và che chở cho hai người kia đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết Phát Bồ Đề Tâm. Như thế con đường nào, con đường ngậm câm lại để chịu đòn, để mà sống dài dài trong địa ngục chờ mãn hạn tù là chắc ăn, hay là con đường mà rằng là Phát Bồ Đề Tâm bảo hộ những cái người mà đau khổ ở dưới đó dù cho có bị đâm chết là con đường thoát khỏi địa ngục chắc ăn? Con đường nào chắc ăn để thoát khỏi địa ngục? Thà là bị một đinh ba chết khắc, chết tức khắc mà thoát khỏi địa ngục còn hơn bị đinh ba dài dài ở dưới địa ngục. Thế vậy thì con đường nào là con đường chắc? Thành ra chỉ có một con đường chắc nhất thôi để mà ra khỏi tam giới ra thôi. Nó con đường đó là con đường Phát Bồ Đề Tâm. Đấy, chính những cái con đường phát, những cái con người mà biết Phát Bồ Đề Tâm, nó những người đã tập hợp lại mới có thể xây dựng tỉnh độ được. Cho nên nhớ rằng là cảnh giới cực lạc không được xây dựng bằng một cái thứ vật liệu nào khác hơn Bồ Đề Tâm của Phát Tạng Tỳ Kheo. Nếu ông Phát Bồ Đề Tâm thì cực lạc thế giới không bao giờ có. Phát Bồ Đề Tâm độ nhất thiết chúng sinh cho nên mới rằng là thành lập thế giới cực lạc. Cho nên thế giới cực lạc qua 10 vạn ức Phật độ đó, con đường để mà đi mà băng qua 10 vạn ức Phật độ đó là phải dùng tới cái cỗ xe của Bồ Đề Tâm để đi. Tại vì cảnh giới đó là cảnh giới của Bồ Đề Tâm, cho nên chỉ Bồ Đề Tâm đến được. Vì vậy những người không phát Bồ Đề Tâm sinh lên thế giới đó không hề thấy Đức Phật, tức là hạ phẩm hạ sinh, hoặc sinh vào thai cung. Cho nên vì vậy khi phát Bồ Đề Tâm thì có sinh cũng sinh thượng phẩm, mà có ở tại thế gian này á, thì cũng kiến tạo được nhân gian tịnh độ để cứu khổ chúng sinh ở nơi đời này, và để đóng, để mà nghĩa là đóng một cách hoàn hảo vai trò mà gọi rằng là một tay hay một mắt của Như Lai trên cái phương diện gọi là độ sinh, và được Như Lai lấy y trùng đầu và thọ ký cho ở nơi đời sau. Những người đó là những người mà gọi rằng là hiện thân để mà gọi rằng là nỗ lực mà che chở cho cái thế giới này, nó chặn đứng cái tầm mà gọi là đau thương của nó, không có lan khắp mọi không gian và mọi thời gian, và nó lan tới cái không gian này, nó phải đứng lại, nó phải ngừng lại. Thì đó là cái sự tu hành của chúng ta trước mắt ấy, và nhất là trong cái thời buổi này. Trong cái thời buổi mà mình thấy là con người ai cũng khôn đốn hết và ai cũng bất an hết, đấy thì hãy cho nhau cái sự an đi, hãy dựa vào nhau mà an. Một người tự an không nổi, nhiều người hợp lực với nhau và chung vai sắt cánh với nhau, đó nó mà tu hành, mà phát tâm mà hành tất cả những sự kiện như vậy, nó mà gọi là giúp đỡ nhau, đùm bọc nhau và che chở nhau thật sự, thì đương nhiên rằng là thiểu số này sẽ thành một thiểu số của nhân gian tịnh độ, cảnh giới này sẽ thành cảnh giới nhân gian tịnh độ. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy là chúng ta không hề thiếu môi trường, và chúng ta cũng chưa hề thiếu pháp tu. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy như vậy. Và như thế thì mùa xuân Di Lặc á, sẽ hiện hữu, và hiện hữu dài dài. Mùa xuân Di Lặc sẽ hiện ra hoan hỷ, ấm áp ở trong cái mùa đông giá rét này, và ở trong những cái mùa hè oi ả, cũng như là những mùa thu mà úa tàn vậy. Nên trong lòng mình bất biến, vẫn chỉ có một sự hoan hỷ thôi. Mọi người đều hoan hỷ thôi. Và mình khi nào cũng sống ở trong những cảnh đó với tinh thần của từ bi hỷ xả. Và như thế thì mọi người với chúng ta nó cùng nhau hợp tác thành một cái nhân gian tịnh độ để cung thỉnh Đức Phật tương lai hạ sinh, giáng sinh. Đó là thư mời. Thì thư mời đó có hiệu lực ghê lắm. Thư mời đó là cái sự mà đồng tu và đồng thực hiện cái những cái ngày tháng gọi là mùa xuân, mùa xuân hoan hỷ của Đức Phật tương lai hạ sinh ấy. Thì có nói nữa thì cũng nói hoài cũng hết, mà nói nhiều quá thì quên hết. Cho nên thôi nói vừa đủ thì còn có thể mà vừa nhớ được một chút nào đấy. Thì tôi cũng chỉ có hy vọng rằng là mọi người có nghe suốt một tiếng rưỡi đồng hồ đi chăng nữa, nhưng mà xin nhớ dùng có một chút ít thôi. Tức là nếu mà chúng ta cứ mà giữ gìn cái mùa xuân Di Lặc đó, là một ngày nào chúng ta cũng giữ giới tu, tu gọi là không phải là bát quan trai mà là tứ quan trai. Đó là vấn đề gọi là tứ bi hỷ xả. Giữ như là giữ trong ngày Tết Nguyên Đán vậy đó. Là không có chiều cho mình rằng là hủy bỏ bốn cái đức tính nói trên đó. Nếu mà chúng ta cứ giữ như vậy mà giữ rất là thong dong, giữ rất là thong dong, giữ như ngày Tết, vừa giữ vừa vui, chứ không có căng gì hết đó. Đó. Và khi mà giữ được như thế đó thì tự dưng ra thành nhân gian tịnh độ. Và khi giữ được như thế đó thì tự nhiên là chúng ta được hưởng và tập thể của chúng ta được hưởng. Và bây giờ chúng ta mới là thực sự được một môi trường tu tuyệt vời, được một cái pháp môn tu thiệt là vi diệu. Thì chỉ cần nhớ bao nhiêu đơn dùng, rồi thì hẹn sang năm là tôi trở lại xem mà tôi thấy có gì sai. Là trước khi dứt lời thì cũng xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện hữu trong ngày hôm nay, cùng với lại cha mẹ của chúng ta và thân bằng quyến thuộc đều được một mùa xuân Di Lặc vĩnh hằng bất thối chuyển. Và xin đem công đức có được ở trong ngày hôm nay của chúng ta hồi hướng cho cha mẹ chúng ta nếu đã quá vãng, cũng như là cha mẹ chúng ta trong các đời quá khứ, thầy đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô hiện chú đầu xuất thiên cung, đương sinh diêm phù thế giới, Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật tại Đài Chứng Minh.